thứ hai nè, quá hai nè, đau bên tai nè, đây hông tai, đây cái phố tung nè, tùm ben hết nè, hạt thống bệnh đi tai nó khổ lắm. Thì ngài có công dụng rồi, ngài đem ở trên đây á là dùng những cái phần kêu là trong cam lộ là nước cam lộ để hay nhất từ năng là cái khả năng, ngày hay khả năng để nhất từ muôn cái tai ương trong muôn kiếp, nó không phải một kiếp nữa, vạn kiếp ta, cái vạn kiếp tưởng là tâm nghĩa là muôn kiếp nữa, vạn kiếp tưởng chúng ta tưởng đâu, vạn kiếp nữa, vạn kiếp, đó, cái bệnh ngày đời, cái tai muôn kiếp là tối như vậy, là sao nó tối như vậy, chưa tâm chưa. Đừng suy nghĩ là nhận biết. Nói tới cái tâm bệnh của chúng ta, nó đâu phải cái kiếp này đâu. Nó bắt nguồn từ tập đoàn nào tới bệnh dịch. Thanh ca mới vừa đi dưỡng chứng là bệnh bệnh này, bệnh nhân tâm bệnh. Thấy không? Một đứa bé nó cho hai ba tuổi thôi. Nó thấy cái gì tốt ra. Không thấy ngoài suốt. Không, không ra đó đã.
Sau khi lên đây đó cũng tập cũng thay và họ chưa chỉ là đã có thể tưởng tượng rồi đôi khi có mãi nó là không chừng nghe có hiểu sự đôi khi là khi mà đôi khi là một chút lập nghi cho là đang nghe
thì như vậy là biết là cái bệnh đó, những cái bệnh đó đó nó không phải một cái đời này đâu, mình tới đây mình mang nó theo khổ thì mang theo đó chứ là cái bệnh trong ngàn đời rồi cái tai trong muôn kiếp cái tai vương nó đụng hết chúng ta mà cái gì thấy không, nước có cái nước nào mà vương nó đâu và cái tai nước nào vương đâu đương cái thời kỳ nóng như thế này là có những nhân đục hay là có những nhân bảo sập nhà sập cửa nó còn chết hết nó ra bạn cái tâm mình tưởng đâu đó là một phần thôi rồi mình lên nói chuyện khác đây là không
còn những không được đến quá tới nhẹ tôi cũng nói từ ban nó xa trên sanh bệnh cam lộ năng từ bệnh kiếp tai, kiếp tai luôn trong muôn ngàn kiếp cho mình chứ phải là một tay đầu còn một tay nữa đây cam ngàn kiếp tiểu lên này của ta nhé.
Dũng này thực hiện là ăn nát
chen, vì lợi, vì kiếm khen, vì đâu. Mà chính vì chúng ta cho hoa sen màu hồng là chỉ cho cái bàn sau của họ. Dũng xuất nghĩa là cái chữ dũng đây á, ý nghĩa là
hiểm,
vọt lên,
gọi là dũng.
Thì nói thì những cái hoa sen luôn luôn là ở dưới bùn này mọc lên. Thì cái tâm niệm Bồ Tát của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát muốn cứu đời cũng là vì thế mà phải vào trong đầu
có cứu đời rồi.
Thế nếu mà Ngài ở một cái thế giới nào khác thì làm sao cứu đời?
Cho nên quý vị nên nhớ rằng
có những diện phân ứng thân của Đức Quan Thế Âm để giúp đỡ thường xuyên trong hai không đâu, không phải mà khi nào mà chánh pháp trụ thế đến á thì các ngài ra đời nhiều khi một lòng phải dán nhãn dự. Nhưng mà trong khi đời điên đảo mộng tưởng á, các ngài vẫn đi ra đời nhiều khi, nhưng mà không bao giờ dán nhãn dự. Nếu dán nhãn dự là ngài nghĩa là làm cái duyên mà cho người đời nó khác, nhân ác đức nó khác, hiểu không?
Quý vị hiểu ý nói
thành nữa là quý vị tưởng là đừng tưởng rằng đời như thế này thì không có Đức Quan Âm có, nhưng mà khi ra không có Phật ra đời á, các vị Bồ Tát nói chung, Đức Quan Âm nói riêng á, thì các ngài ra đời là cũng như bao nhiêu người đời, không bao giờ dám cái nhãn. Nếu dán một cái nhãn hiệu á, là người đời không để yên đâu. Phải để yên này. Nhưng mà phải có một Đức Phật ra đời, ví dụ như Hồng Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời Ấn Độ, các vị Bồ Tát ở mười phương ra
phải làm như thế.
Còn nếu ở trong đời mình chưa có Phật ra đời thì các vị Bồ Tát nếu mà đọc cái một cái là
hoa sen màu hồng là chỉ cho nó khác với những màu thế gian, từ ở dưới chúng sinh và từ ở nơi tận ngũ trụ các thế này mà mọc lên,
mà
vươn lên những cái gì, vươn lên những cái giống như thì đa bảo tháp là từ nơi chân tâm luôn xuất, từ nơi thiên vương đa di ca cái tâm sáng suốt, cái tâm mà trong sáng luôn xuất. Thì cái giờ này cũng vậy, cái hoa sen màu hồng này mà mọc lên ở đâu? Tuy là ở dưới bụng tay có được hoa sen, mà là cái sen, nhưng mà sẽ được cắm lên trên những tổ cao quý. Cũng như vậy, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mặc dòng xuống cõi đời độ sanh, nhưng mà được cho đời sẽ được những cái lâu đài bằng vàng ngọc, lâu đài đấy là cái muốn có gì đi, nhưng khi còn chuyện là mà theo ngài quanh là được, nghĩa là hành được hành nguyện của ngài. ma, nói về tưởng ngắm cái loại người loại ma. Mà bữa nay á, mình chỉ học có cái bốn loại ma thôi. Mình nên nhớ kỹ rằng, tại sao mà mình tu đại điện thủ lăng nghiêm hoặc hành đại điện thủ lăng nghiêm mà mấy con nhỏ làm được đạo Phật? Còn nếu mình tu những pháp môn khác như là tịnh độ, như là niệm Phật, như là thiền chú thì là ít bị phá hơn. Cái đó mình nên bỏ là bởi vì mình đi thành tại bốn sơ đạo.
Đó. Rồi lên trên đó, nếu mà nhớ tiếp tu nữa thì lên. Còn nếu mà không hầu tâm, chứ là hầu tâm đại là lớn, hay là mất hầu tâm là lớn. Nếu mà không hầu tâm là cả vấn đề. Còn nếu hầu tâm thì lên nữa.
Đó.
Ta phải tránh đời u tối này, dứt được những cái sợi dây của phiền não ở cõi đời này rồi á. Gia đình, tiền vượt nè, gì ở đâu.
Còn phải là tu
60 cái nấc thang. Rồi thì 60 nấc thang bao nhiêu được coi cái số 1 thì thế nào. 60 thánh vị này là từ càn huệ cho đến diệu giác. Càn huệ tức là cái huệ sáng, nhưng mà sáng còn nằm ở trong cái vòng thấp, chưa có cao. Ngoài 57 địa vị còn thêm 5 còn thêm 3 vị thứ tự. Tất nhiên là quý vị học rồi mà, tất nhiên là học tín nè, học trụ nè, học hạnh nè, học tàu hướng nè, học gì đó nè, thấy không? Rồi tới ba cái sau là đẳng giác, diệu giác và các giác gì đó. Cái này chỉ năng lượng. Rồi sợ cái nỗi mà nếu đi đúng á thì còn đỡ, mà sợ đi nó quên, với lại mà lỡ mà nó sai một chút mà luân hồi xuống này mà làm một bà hoàng hậu chỉ tay năm ngón xuống à, lúc đó người ta xuống là ủy quyền ủy thế đủ kiểu hết á, hay là một vị hoàng đế mà không được sắc xuống. Chứ hoàng đế như vua A Dục, hoàng đế như vua Lý Thái Tổ, hoàng đế như là vua Đường ở bên Trung Quốc thì ngon lành quá, nghĩa là đuôi nhân gian lên đột đỉnh vậy thôi. Sợ là vua mà cứ lo tài sắc danh thực ngủ. Trong bộ văn cú nói như thế nào? Ba vị thứ tự là năng tăng tiến, đó là năng tăng tiến tức đẳng giác, diệu giác, viên giác. 57 vị là sở tăng tiến, năng sở hợp lại cộng thành 60 vị, tức là 60 quả vị tu chứng. Nếu chúng ta không đi đốn giáo mà chúng ta theo tịnh giáo là phải đi đo. Tịnh giáo nghĩa là phải đi từng cấp. Còn nếu như đốn giáo thì đỡ. Đốn giáo là vượt. Hoặc là có một cái xe bay, mình ở dưới cái cấp dưới này cái mình bay lên. Còn nếu khá nữa thì muốn thực thiền. Cũng như mà ai mà lên xuống sơn, nó lên sơn hoặc là một cách bây giờ nè. Cao lắm thì từng cấp á. Rồi mấy cụ mà lớn tuổi cỡ 8 mấy trở lên á.
Nhân xuống.
Đó, nhân.
Bốn người từ thân phạm phu lên đến 60 thánh vị đại tăng ý sanh thân, ý sanh thân cũng sẽ đơn nhân là chuyển vào phương đạo đó. Ý sanh thân là tùy ý khởi vọng tưởng, tùy ý đạo mà khởi vọng tưởng là làm, là đang thử thách, là còn là biến này được nhìn thấy bản thân là cái đó. Địa vị đầu tiên của Phật tín đã thu hoạch được, nghĩa là mình mà bước lên cái nóc thang Phật tín đầu tiên á, tiên á là cái ý sanh thân này mình thu nó được rồi, chuyển nó được rồi, chuyển nó trở thành không còn cái chuyện mà vọng tưởng biến chuyển nữa. Ấy là một trong 10 thân tướng tốt của các đức Như Lai. Tất nhiên là chuyển cái ý thức khỏi vọng tưởng đó, nó trở thành cái ý sanh thân. Ngoại đạo tà tâm khác, người tôn phái khác đó, đem việc ngồi yên lặng xuất thần cho là việc cầu thắng. Ngồi yên lặng rồi xuất thần là cho cái việc đó là cái việc trong đời này cũng có,
không biết đó chỉ là địa vị đầu tiên ở trong cửa Phật. Cái chuyện mà xuất hồn xuất thần đó, đó là cái chuyện tầm thường của nhà Phật. Nếu mà tu người ta ngồi thiền có một thời gian thì cái chuyện đó là đã có rồi. Nhưng mà cái có đó là phải tự đương sự đó biết thôi. Nếu mà đương sự đó mà hở môn răng cái là xong chuyện. Nói mà đem ra bạn nghĩ là biết cái chuyện đó thì khó. Nghĩa là cứ ngồi thiền trong một thời gian đúng mức độ từ sau tháng trở lên, nếu mà người đã trường thanh lý giới tu hành đúng mức thì cái vấn đề mà như là xuất hồn hay là cái chuyện đó nó đâu gì mà khó. Đó là bước đầu tiên của cửa Phật, nhưng mà không có người nữa phải nói ra. Tất nhiên là cái đó nó tiêu ma là bộ nói ra thì ma chướng nó nhặt tâm nó phá. Thành tay giữ kỹ tạm nhân nói tức đã có đặng cái ý sanh thân qua lại không bị ngăn ngại, bây giờ đã đi lại tự tại một phần nào, cũng như có người ngủ mê mớ nói ra lời. Ngủ mê lên mớ nói ra lời, ngủ mê là những cái người tu tu đường tu thiền nhưng mà biết được một vài chuyện thành chuyện nói thành chuyện, cái người ngủ nói hoặc là có nhiều người niệm Phật nhá, nhưng ngủ niệm nhân mô về nghe thành nghe. Làm sao mà ngủ mà đã là ngủ thì là sao, nhưng mà niệm ra được như bạn đó là cái người đó khá một phần. Thì tâm này nói nè, cũng như có người ngủ mê đang mê mơ nói ra là mặc dù người ấy không biết, trong khi đố mà người đó biết ấy. Ví dụ người đó mà niệm Nam Mô Quan Thế Âm là nói cái gì đố biết, mà cái người thức biết, cái khi thức dậy rồi á, nhiều khi mình biết mình đã mớ biết sơ thôi, nhưng còn cái lúc nào mà quý vị nên nhớ, quý vị thấy ma hay là quý vị thấy cái gì mà trong giấc chiêm bao mà quý vị niệm Phật là kêu cứu nhiều á, mà quý vị nhớ cái đó á, thì lại người ở ngoài người ta nghe nhớ được. Hai cái đó nó khác nhau. Mà cái mà mình niệm một cách trong trẻo mà người ta nghe được á, hay là mớ nói chuyện gì đó, đi lấy thêm đòi nợ tiền đi, người ngoài ta nghe thì mình không nghe, đố vậy hỏi cái người đó nói gì cho biết. Còn ngược lại thấy mọc đề là những là thấy chim bao giữ sợ chết, lúc có sợ chết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát ba đường đen hết, thì cái tâm mình biết không, mà người ngoài thì hai cái này khác nhau. Thì đây là ta nói biết được một cái gì á, thấy không, những cái gì mà có thể thiết thực nó được á, thì cái sự nhiệm màu đó ở bên trên sự nhiệm màu đương sự vẫn biết sơ sơ, nhưng mà đương sự không thể dễ dàng ra được. Nếu mà đương sự mà dễ dàng ra là ma nó nặng đó. Còn trong khi mà đương sự là người tu đó, cứ nói rằng tôi thấy Phật, tôi thấy Đức Di Lặc về biểu, tôi thấy Đức Quan Thế Âm về, nghĩa là cầm xương nhắc tôi cái này kia cái nào, chưa phải. Người ta chưa bao giờ có cái điều đó. Nếu là người tu chân chánh đúng đó, không bao giờ nói gì. Cũng như cái kiểu mà mớ mà sợ chết rồi, thầy chết rồi này cái nào từ Nam thì Đức Quan Thế Âm được, chứ còn ở mặt đâu không có cảm không thôi cái gì. Thì trong này ta nói cái ví dụ vậy thôi. Mặc dù người ấy không biết, xong lời nói kia đã thành, thấy không? Cái lời nói mà nói ra được đó, ví dụ như nói rằng đi đòi nợ dùng một chút thành công, và cái đó cũng biết cái gì, do cái chuẩn tử nó cũng tập lâu lâu rồi nó làm sao á, rồi nói ra lời vậy thôi, thì cái đó nó sơ khởi mà đắc thành tu thiền, biết được cái gì đó là nó sơ khởi. Ấy là cảnh giới của ấm tưởng đó, đó là cái cảnh giới của ấm đó, ấm tưởng đó, thấy không, tức là tưởng ấm, ấm tưởng đó. Nếu động niệm dứt, nếu cái động niệm dứt thì tư tưởng thô phù tiêu tan. Nếu cái động niệm nó dứt đi thì cái tư tưởng thô phù nó tiêu tan, nó không còn nữa. Tâm giác minh trừ sạch bụi nhơ, soi thấu đường luân hồi sanh tử đó. Đi từ từ nghĩa là cái tâm sáng của mình, giác minh tức là tâm mà sáng suốt giác ngộ đó, từ dần dần bụi nhơ, đây là phiền não, thì soi thấu con đường sanh tử, ấy là việc ấm ma thoát ly phiền não được, đó là việc ấm ma. Người ấy quan sát thấy rõ vọng tưởng dung thông là cội gốc sanh tử. Nếu người đó mà cứ quan sát thấy rõ cái vọng tưởng, cái vọng tưởng tất nhiên là cho mình đứng cái này, cho mình được cái kia, cho mình được cái nào, đó là gốc sanh tử. Bây giờ ngừng đến đây là tôi nói, và tôi nữa nói nữa quý vị nó hiểu. Như vậy thì trong khi mình tu tập, nhất là tu về thiền, về định, có trạng thái gì hiện ra, mình nên lưu tâm. Trừ có những vị thiền sư mà nhắc dẫn mình tu qua như đi từng bước á, mà cũng lựa cái thời nào để mình thưa mình trình bày qua để cái đó thế nào thế nào, chứ còn đừng có nên kêu là phô trương cũng được. Dầu là thấy mình có bay bổng được cũng đừng được, bởi vì cái đó không phải là thiệt của mình, mà cái đó là ma nó nhẹ. Bây giờ thiệt cái của mình là cái gì nè, đó quý vị nhớ được cái này, thiệt cái của mình là gì ạ? Diệt thiền não. Ngồi thiền để làm gì? Để diệt thiền. Niệm Phật để làm gì? Để diệt phiền não vọng tưởng. Tụng kinh đúng mức á thì để làm gì? Để diệt phiền não vọng tưởng. Mà nếu mà mình cứ cho mình bay được, mình thấy được, mình chứng cái này kia là vọng tưởng. Mà cái đó là cùng tăng bệnh, đó là lập thêm bệnh, giúp cho bệnh nữa là nhân. Thấy không? Đó không? Đừng mừng. Thì đây là cái câu trên mà nói tổng để quý vị thấy nè. Tâm giác minh trừ sạch bụi nhơ, soi thấu đường luân hồi sanh tử đó. Hai câu đó là nói cái câu tôi vừa giảng đó. Cái tâm mình làm sao cho giác ngộ sáng suốt để mà trừ bụi nhơ. Bụi nhơ đây là phiền não. Thì như vậy đó thì mới soi thấu được đường sanh tử. Mà khi phiền não hết rồi, khi tâm hoàn toàn sáng rồi, mới chiếu phá được sanh tử. Còn ngược lại thì cái đó người ta mới gọi là diệt được cái ấm ma thoát ly phiền não được, thấy không? Người ấy mà cứ quán sát thấy rõ vọng tưởng dung thông thì đó là cội gốc sanh tử, tất nhiên là cái vọng tưởng. Cho nên người Phật tử tu niệm là diệt phiền não, diệt vọng tưởng. Nếu nói thấp, nếu nói gần là vọng tưởng, là cái tưởng nó vọng đầu. Còn nếu nói cao là phiền não, nếu nói sâu là phiền não. Cho nên người ta có cái câu đó rằng diệt phiền não để cõi lòng thường thanh tịnh. Cho nên người ta tu học, người ta không muốn chứng quả liền đâu. Nếu mà chứng quả liền á, dễ lắm. Không còn. Tu luyện một thời gian là chứng quả, nhưng mà cái quả đó không phải là cái quả đoạn vô minh. Bây giờ muốn đoạn vô minh là phải như thế nào? Là phải diệt phiền não. Đó là cái điểm chính yếu mà chúng tôi xin tư vấn gì đó. Thành ra đừng có mừng khi thấy một cái gì quý vị thành tâm thiện chí tu niệm đi nữa. Ví dụ mình đương ngồi như thế này thấy rõ ràng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà, nghĩa là đi trước mặt mình, đi cùng quẩy tay quánh xa mà nó dồn mình đó chứ. Bởi vì đó là bọn cái đó có thể Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thiệt, mà cũng có thể là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giả. Nếu nói tu thiền thì hoàn toàn đó là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giả. Nếu nói tu về tịnh độ các pháp môn khác thì có thể đó cũng là tùy cảm ứng chứng minh có Đức Quan Âm thiền, nhưng mà ít thôi, rất ít nên nhớ. Vì vậy cho nên bây giờ mình phải sao đây? Mình phải sao đây? Đi chùa ở nhà tu niệm hàng ngày, hàng tháng, hàng năm phải sao đây? Tức là giữ tâm hồn thanh tịnh, đừng cho nó phiền não. Một gì mà nó nổi lên, giận tức, si mê, tham lam, ngã mạn, nghi ngờ, chấp chặt, y kiên, cái gì đó, phải nó nổi lên. Đó là Phật đó, phải diệt cái là Phật đó. hay chỉ cái chỗ minh đó là cái sáng suốt là niệm, mà cái sáng suốt đó là Phật, Phật đó Phật thiền, cái sáng đó là sáng thiền. Còn những cái áo tưởng tưởng mình luyện là không thiền, có thể là người ta mỹ thuật khảo thuật thì người ta cũng luyện được rồi, nghĩa là bay từ bên đây qua bên kia thấy á, nó dở mà mình tắt điện một cái thấy bên đây qua. Khỏi cần cái chịu không? Còn tôi mà dựa về nó cho nên dựa về đó. Bây giờ cái cây thước quan trọng hết, quý vị Phật tử cứ hỏi lại lòng mình, hỏi lại lòng mình rằng lâu nay mình xưng là con của Phật, mình tiến được tới cỡ nào? Người ta chửi mình còn nặng không? Người ta mắng mình còn hờn nữa không? Người ta nói kỳ khâu quá mình còn thấy khâu kỳ không? Mà nếu cái đó còn thì chưa được, phải làm cho được. Nó vậy đó thôi, đó là tu tập. Mà hãy lên tới mức độ nào là thánh thiện, lên tới một bậc là tứ quả, lên tới nữa là bích chi Phật, lên tới nữa là Bồ Tát. Cứ như thế mà làm chắc chắn thành Phật. Còn bây giờ quý vị mà cứ ảo tưởng bên ngoài, tu mà muốn cho ở trong nhà nghĩa là có Đức Phật thì em phóng hào quang chốt, mình mua điện thì mình làm chốt cũng được. Quái toàn tu không thực thật á. Bây giờ quý vị cứ muốn cái kiểu nào, bây giờ khoa học nó đã đủ hết rồi, là mua về một lần dặn cái nó chiếu đủ kiểu thấy không, đúng như đèn mà ta treo rồi cái gì đó, bát tiên mà ta đi vòng các cái loại đèn gì đó, nhà mới đâu có không thắp đèn cày lên cái nóng đó nó chạy những cái bò thành giả.